Mời các bạn theo dõi bộ tiểu thuyết trinh thám kinh dị Hồ Sơ Tội Ác, tác giả Quỷ Cột Nữ, diễn đọc Lưu Hà, Sullivan, A Quán và Minh Châu. Chuyện được phát hành duy nhất trên website 2bblog.com. Quyển thứ nhất, Hồ Tuyệt Mệnh. Chương 7, cuộc hẹn kinh hoàng. Hôm sau, Na Lan đến làm rất đúng giờ. Tần Hoài bảo cô tra cứu một số tư liệu về Hồ Chiêu Dương và triệu vô gia tính để dùng. Thời gian trôi nhanh, Tần Hoài suốt ngày không hề viết lách gì, chỉ đọc sách, hình như là cuốn hồi ký văn học đời nhà Thanh. Sách viết cách đây vài trăm năm, kiểu như blog. Đến trưa, Phương Văn Đông đem cơm vào, là cơm hộp khá cao cấp. Cả ba cùng ngồi ăn, hai người kia tọc lao vào chuyện trên văn đàn. Na Lan cảm thấy rất vô vị, may mà cô không chuộng văn học. Phương Văn Đông đi rồi, cô hỏi Tần Hoài: tối qua anh ép tôi đến chỗ ban đấu giá, coi tôi như tấm lá chắn đúng không? Anh ta làm như mình vô tội. Ô, tôi đường đường là một đấng nam nhi, sao phải... Mong anh lần sau đừng coi tôi như cái lọ hoa trang trí của mình, khiến người khác hiểu lầm. Na Lan nghiêm giọng: tôi chưa từng thấy lọ hoa đau tay như thế này, chắc cắm toàn hoa hồng. Tại sao tôi không tin nói là... tôi cho cô ấy cuộc sống thứ hai chứ gì? Có lẽ không phải lần đầu tiên tôi không tin nói kiểu này. Na Lan nhìn thẳng vào Tần Hoài, chờ anh ta trả lời. Tần Hoài hỏi: cô có tin không? Cho nên tôi mới hỏi anh. Cô nói: cô đã nghe nói đến hai chữ khoa trương chưa? Na Lan ngán ngẩm: tôi còn nghe nói hai chữ lấp liếm nữa kìa. Trên tàu thủy trở về Giang Kinh, ông chủ tàu lại chuyện trò với Na Lan. Cô định hỏi xem ông ta có biết chuyện tình cảm giữa công chúa Tư Không Tinh, con gái của ông Tư Không Trúc, với Tần Hoài hay không. May sao cô chưa vô duyên đến mức ấy, ông chủ tàu nói. Cô thấy lạ không? Hôm qua tôi và cô vừa nói đến câu chuyện người mặc áo tơi, thì hôm nay lập tức có người cho tôi biết mình nhìn thấy. Na Lan sợ hãi hỏi: nhìn thấy gì? Người mặc áo tơi câu cá à? Ai mà mắt tinh thế? Ông ta lại nghĩ khác. Không vì mắt tinh, mà là bà già họ Đàm, 78 tuổi, tôi quen gọi là bác Đàm, đã nhìn thấy. Cô cũng biết rồi, người già thì thức hay ngủ rất không đúng lúc. Bà ấy đêm qua mất ngủ, bèn ngồi nhìn ra cửa sổ thì thấy một ông lão mặc áo tơi đang câu cá trên hồ. Tôi nói chắc bà nhìn nhầm, đúng là nửa đêm vẫn có kẻ câu cá trộm. Nhưng đêm qua không có mưa gió, tại sao họ lại phải khoác áo tơi làm gì? Tôi nói vậy chẳng khác gì trêu tức người ta. Bà lão rất sợ bị nói là mắt kém nên mới xả giận luôn thể. Tôi không chỉ nhìn thấy người ấy khoác áo tơi, mà còn nhìn rõ cần câu không mắc dây câu nữa kìa. Câu tính mạng. Chính thế, càng nói càng ly kỳ. Nhưng có vẻ khó tin, vì ở Giang Kinh này mỗi ngày đều có người chết. Lẽ nào đều là ứng nghiệm của truyền thuyết kia? Na Lan mỗi lúc càng thêm cảm thấy cái nhà văn rất vô lý. Sau đó hình như cả hai ngầm hiểu ý nhau và đều tránh nhắc đến Tần Hoài. Na Lan thấy Tần Hoài ra nói chuyện với ông chủ tàu này chỉ xoay quanh những chuyện đời tư mà cô không muốn đi sâu. Kể ra cũng thỏa chí tò mò một chút, nhưng tại sao một người lạ lại cứ phải biết những tin này? Có lẽ là để nói với cô gái tiếp theo đến tìm Tần Hoài chăng? Cho nên khi chuông điện thoại reo đúng lúc, Na Lan thở phào. Cô cười xin lỗi ông ta để đến nghe điện của Đào Tử Vân Tè mà cô đang mong. Nhưng không phải là Đào Tử gọi, cũng chẳng phải của ai. Cô cầm nghe hồi lâu hỏi: alo, ai đấy ạ? Nhưng chỉ có tiếng máy tàu gầm cừ và tiếng gió thổi vi vu. Na Lan chột dạ nhớ đến sắc mặt của Tần Hoài khi nghe cú phôn trong hiệu ăn loa cư. Chắc lúc này sắc mặt cô cũng thế. Cô nhìn máy di động là một số lạ. Xin lỗi, tôi tắt máy. Cô nghĩ mình chưa độc địa như Tần Hoài suýt lên đe dọa trả giá bằng máu. Tôi là Ninh Vũ Hân. giọng nói êm ái hơi khàn. Na Lan bất giác nắm chặt di động, cô nên nói gì đây? Hãy tránh xa tôi ra, đừng đeo kính râm quan sát từng bước đi của tôi. Nhưng cô lại hỏi, có việc gì à? Cô đang trên tàu thủy phải không? Chết thật, lẽ nào cô ta vẫn đang theo sát mình? Cô nhìn bốn phía và cũng hoảng sợ như Tần Hoài trong hiệu loa cư. Nhìn bờ hồ và cả con tàu không lớn gì, nhưng không thấy Ninh Vũ Hân đâu. Giọng nói ấy lại vang lên bên tai cô. Cô đừng sợ, tôi không đi theo cô. Tôi chỉ nghe thấy tiếng máy tàu và tiếng gió thổi. Cảm ơn, cô đừng bám theo tôi nữa. Na Lan không thích châm biếm, nhưng lúc này cô không thể nén nổi. Cô đang sang đó hay trở về? Ninh Vũ Hân nói rất chậm, cứ như là uống thuốc an thần, bây giờ sắp ngủ. Na Lan định nói, không phiền cô phải quan tâm, nhưng cảm thấy nói thế sẽ làm sự việc thêm phức tạp, bèn đáp, về Giang Kinh. Thế thì tốt, có điều Ninh Vũ Hân nói quá hời hợt, Na Lan không nhận ra cái ý tốt ấy. Thế là đúng, cô nên rời bỏ anh ta. Tốt cái gì, đúng cái gì, cho rằng tôi sẽ không qua đêm ở đảo Hổ Tâm chứ gì, thật quá đáng. Ninh Vũ Hân, tôi không quan tâm cô và Tần Hoài xảy ra chuyện gì. Tôi chỉ là người được ông Hải Mãn Thiên thuê làm trợ lý cho anh ta. Bây giờ tôi về, mai tôi lại sang làm việc. Đừng, đừng sang, hãy tránh xa anh ta, càng xa càng tốt. Cứ như là cô ta không nghe thấy Na Lan nói gì. Tôi chỉ là cô gái làm thuê mà thôi, hàng ngày sáng đi chiều về, mà về rất xa. Cô chưa hiểu ý tôi, giọng Ninh Vũ Hân ấm hơn, như kiểu đã sống lại rồi. Ý tôi là Tần Hoài là kẻ cực kỳ nguy hiểm. Na Lan nghĩ bụng, phải, Tần Hoài rất nguy hiểm. Đối với những người như các cô, luôn sẵn sàng ngã vào cuộc tình ái lãng mạn với thần tượng. Cô thở dài, tôi xin nói thẳng, có lẽ cô và rất nhiều tô tình thật sự cảm thấy Tần Hoài có sức hút, nhưng cô vẫn chưa hiểu ý tôi. Tần Hoài cực kỳ nguy hiểm, thật sự nguy hiểm. Giọng nói của Ninh Vũ Hân có lẫn nét hãi hùng thì phải. Xin cô nói rõ hơn. Na Lan nhận ra cú phone này không có ý đe dọa hay giao tranh với một tình địch tưởng tượng. Ninh Vũ Hân ngược trong giây lát như để lựa chọn từ ngữ. Nhưng ai, như người yêu hắn, đều phải chết. Na Lan rùng mình, tay cô cũng run run. Tôi không hiểu cô nói. Cha mẹ anh ta rất thương yêu con, nhưng đã qua đời từ khi anh ta còn nhỏ, bị trúng độc khi ga. Người chị gái đã nuôi nấng anh ta, tựa như người mẹ hiền. Người ấy đã hy sinh cả tuổi thanh xuân. Ít lâu sau khi anh ta học xong đại học, chị ấy đã chết, không được hưởng phúc. Chị ấy nhảy lầu tự sát. Người vợ rất mực yêu chồng của anh ta thì mất tích đã 3 năm nay. Chính quyền và mọi người đều cho rằng chị ta đã chết. Cho nên tôi nghĩ rằng nếu tiếp tục ở bên anh ta thì tôi cũng sẽ có kết cục như thế. Na Lan cảm thấy mình hơi bị say sóng. Ý cô là cô đã chủ động rời bỏ Tần Hoài? Trái hẳn với tin tức trên các tờ báo lá cải, đúng không? Cũng ngược lại với Phương Văn Đông nói. Phương Văn Đông là cái loa của Tần Hoài. Anh ta đứng ra phát ngôn những điều mà Tần Hoài khó nói hoặc nói ra sẽ có hại. Nhưng tôi biết Phương Văn Đông là con người đầy can đảm và nghĩa khí. Nhưng người như thế trên đời này có lẽ sắp tuyệt chủng rồi. Tuy nhiên, dù họ nói gì thì vẫn có khía cạnh đúng. Quả thật, tôi có phần cố chấp để yêu Tần Hoài, nên tôi mới bị kích động và rơi vào cảnh ngộ như thế này. Tại sao cô lại chủ động công bố trên blog các nội dung ướt át ấy? Cô vừa nêu ra câu hỏi thì chính cô đã có đáp án ngay. Cô thông minh nên chắc đã hiểu. Tôi làm thế cũng chỉ vì bất đắc dĩ. Tôi muốn khích cho Tần Hoài nổi giận và hận tôi. Có thể tôi mới hết được quay lại. Nhưng thật ra tôi cũng không dễ gì làm được. Đương nhiên đây chỉ là lời nói từ một phía là tôi. Chắc chắn cô không tin. Thực ra Ninh Vũ Hân trả lời trùng với cách nghĩ của Na Lan. Nhưng chắc cô ta không biết rằng công bố trên blog để khích Tần Hoài hiệu quả rất thấp. Cho đến giờ hễ nhắc đến Ninh Vũ Hân, Tần Hoài chưa từng phối bác nửa lời. Mặc kệ ai nói gì, tôi chỉ muốn tin ở sự thật. Tại sao cô vào được nơi tổ chức bán đấu giá tối qua? Nếu cô đọc nhiều báo lá cải, cô sẽ nhận ra rằng người nổi tiếng có dính đến tôi không chỉ là một hai người. Nalan hiểu rằng đã có nhân vật cơ bự theo đuổi cô ta và đưa cô ta vào tiệc rượu bán đấu giá. Tại sao cô nói tôi sắp gặp rắc rối? Tôi không tình nói gì, cô không nghe thấy ư? Giọng Ninh Vũ Hân hơi run run. Nalan không ngờ nhắc đến cô gái đẹp như tiên nữ từ không tình, Ninh Vũ Hân lại có phản ứng mạnh như thế. Có nghe thấy nói là Tần Hoài cho cô ấy cuộc sống thứ hai. Tôi đoán rằng cô ấy rất yêu Tần Hoài, nhưng tôi vẫn chưa hiểu mình sẽ gặp rắc rối gì. Tôi qua nên hỏi, nhưng lúc đó Ninh Vũ Hân xuất hiện rồi lại biến mất, nên hai người không thể nói được nhiều hơn. Không nhận ra, đơn giản thôi, đến dự tiệc rượu tối qua đều là chồng đem theo vợ, hoặc đại gia đem theo người tình. Tần Hoài đem cô đến, chứng tỏ cô là niềm vui mới của anh ta. Nalan choáng váng suýt ngất, nếu sớm biết thế này thì cô quyết không đến dự tiệc học môn tối qua. Còn Tư Không Tình sẽ thế nào? Ninh Vũ Hân cười khẩy. Tư Không Trúc nổi tiếng là ông ba phải, Tư Không Tình nổi tiếng độc địa. Nghe nói hiện nay cô ta nắm giữ và điều hành phần lớn tập đoàn của cha. Cô ta đã có thành tích thâu tóm, cho nên nếu cô ta ưng mắt cái gì, thích cái gì, cô ta sẽ đoạt được bằng mọi giá. Kể cả tình yêu à? Nalan nhận ra mình quá khờ, quá ngây thơ, đã bị Tần Hoài đưa vào chồng. Cô tức quá, muốn ném luôn máy di động. Tại sao cô có số máy của tôi? Từ chỗ ông Hải Mãn Thiên. Thật đáng ghét, ông ấy có quyền gì mà. Thôi, đừng trách ông ấy, tôi đã lấy trộm được. Hôm nọ tôi đến văn phòng của ông ấy để báo cáo công tác, nhìn thấy tờ hợp đồng của cô đặt trên bàn. Nalan ngỡ mình đã nghe nhầm. Báo cáo công tác, cô cũng làm cho ông Thiên à? Tôi là trợ lý sáng tác của Tần Hoài. Vị trí này nghe rất quen. Nalan say say huyệt thái dương. Đúng, 3 tháng trước tôi chính là cô bây giờ. Người cũ khóc, người mới cũng chưa cười. Chắc hẳn vị trí trợ lý đã bị nguyền rủa, chỉ cần không phải lời nguyền ao tơi trong mưa gió là được. Ninh Vũ Hân nói tiếp. Tư Không Tình chỉ là một trong những rắc rối đối với cô mà thôi. Cô đã đọc tác phẩm mới của Tần Hoài chưa? Bài Tần Văn 5000 chứ gì? 5753. Ninh Vũ Hân nói rất nghiêm chỉnh, còn Nalan thì ngất đến nơi. Cô ta và Tần Hoài chính là một cặp. Cô ta lại nói rõ hơn, đó mới là rắc rối lớn nhất của cô. Nalan dần hiểu thêm Ninh Vũ Hân. Cô thôi việc rời bỏ Tần Hoài vì sợ cũng sẽ chung kết cục bi thảm nếu gần gũi anh ta. Lẽ nào có liên quan đến tác phẩm mới của anh ta? Cô đã nhìn thấy dấu hiệu gì? Ninh Vũ Hân nói gần như cục lúc. Tôi biết cô sẽ hỏi câu này, cho nên tôi chờ gặp cô để trò chuyện. 3 tháng trước đây có rất nhiều chuyện lộn xộn kỳ quái, tôi không biết nói cho ai nghe. Cô tin tôi à? Nalan định hỏi thêm, lẽ nào tôi là người cần nghe nhất? Tôi đã nghiên cứu về cô, tôi đến khoa của các cô, đọc luận văn tốt nghiệp của cô, nên đã hiểu khá rõ về cô. Cô là người có đầu óc, mong cô đừng trách. Rốt cuộc đã có thể giải thích vì sao Ninh Vũ Hân cứ bám giết cô như một u linh. Cô muốn gặp mặt ở đâu, khi nào? Nalan nhìn đồng hồ, 4:06. Có thể phiền cô đến nhà tôi được không? Tiểu khu Thông Sương Liễu Thanh. Khi xuống tàu thủy thì lên xe buýt số 157 là đến nơi. Cô cũng biết rồi, hiện nay có vô số người đang chê cười tôi ra ngoài không tiện. Thế mà cô có thì giờ bám giết tôi. Nalan đành nói, được, trước 5 giờ tôi sẽ đến nhà cô. Trước khi kết thúc, Ninh Vũ Hân ngập ngừng rồi nói, nhưng cô phải hứa với tôi rằng, cứ nói đi, hứa rằng sẽ không yêu Tần Hoài. Nalan cười ngắn ngẩm, điều này thì dễ ợt. Có một người nhìn theo Nalan lên bờ và cảm thấy mình bị hấp dẫn bởi dáng người mềm mại và nét trong sáng quyết đoán của cô. Rồi tưởng tượng rằng Nalan sẽ trở thành cái xác thì thật đáng tiếc. Nhưng ai có thể ngăn cản bước đi của số phận, đúng không? Sao thế? Cô ta lên xe số 157, ghi rõ là tuyến Văn Hồ. Sao không lên xe buýt về thẳng Giang Kinh? Cô ta đi đâu đây? Người ấy đọc tên các bến xe và xe 157 sẽ dừng và lập tức hiểu ra Nalan định đi đâu. Căn hộ chung cư mà Ninh Vũ Hân thuê nằm trong tiểu khu có tên là thôn Dương Liễu Thanh, cách Giang Kinh không xa. Nơi này có vài tòa nhà cao ốc 15-20 tầng, bên dưới đều là cửa lưới thép lắp khóa tự động. Khách muốn vào đều phải nhập số phòng vào phím. Chủ nhà nhận được điện thoại sẽ ấn nút để mở cửa. Nalan bấm số phòng 1043 đã xong, rồi thấy tách một tiếng, khóa cửa đã mở. Cô bước vào, thấy thang máy bị hỏng, có mảnh giấy cài ở đó đã viết: đã báo sửa chữa, xin chờ hoặc đi cầu thang bộ. Nalan đi cầu thang bộ, cô luyện tập bơi lội đã nhiều, hít thở và sức bền rất khá. Lên đến tầng 10, mồ hôi thấm ướt áo. Chưa bước vào phòng 1403, cô đã cảm nhận được luồng khí mát của điều hòa lan ra. Sao cửa lại đang mở? Cô cảm thấy mình cảnh giác thừa. Ninh Vũ Hân biết cô đã đến nên mở sẵn cửa để đón, có gì lạ đâu. Cô gọi Ninh Vũ Hân, không thấy trả lời. Trong nhà chỉ có tiếng điều hòa vo vo, trong không gian im ắng như cõi chết. Chẳng hiểu sao, cô bỗng nhớ ra rằng lúc nãy Ninh Vũ Hân không lên tiếng qua điện thoại trước khi mở cửa cho cô. Nalan gọi to hơn, vẫn không thấy trả lời. Bèn đẩy cửa bước vào. Ở phòng khách không một bóng người. Cô hơi thót tim nhưng vẫn chậm chậm bước vào phòng ngủ. Vạt đã thâm thía thế nào gọi là im lặng như cõi chết. Đó là lặng ngắt như tờ sau khi chết. Một sợi dây xích buông từ trần nhà xuống, vốn để treo đèn chùm, bây giờ đang treo Ninh Vũ Hân. Mái tóc dài phủ kín mặt, Nalan không dám chắc đó chính là Ninh Vũ Hân. Phía dưới chiếc váy dài mỏng vải cột tông là đôi bàn chân trắng như ngọc. Mùi nước hoa oải hương nhòa trong bầu không khí chết chóc nặng nề. Nalan đưa tay che miệng, đang định thét lên kinh hãi. Cô chợt nghĩ rằng tất cả mới chỉ đột ngột xảy ra trong khoảnh khắc. Trước đó chưa đầy một giờ, cô còn nói điện thoại với Ninh Vũ Hân. Nếu cô ấy vừa mới tự vẫn thì vẫn cứu kịp. Cô đứng lên thành giường để cởi sợi dây thừng ở cổ Vũ Hân với sợi xích kim loại, nhưng lóng ngóng nên không cởi được. Cô chạy vào bếp lấy con dao thái thức ăn rồi cắt sợi dây thừng. Đặt Vũ Hân nằm xuống sàn, Nalan làm hô hấp nhân tạo khá thành thạo vì đã được huấn luyện trong đội bơi lội. Thổi hơi qua miệng rồi ấn ngực, nhưng hết thảy đều vô ích. Linh hồn của Ninh Vũ Hân đã bay đi rất xa, lại thêm một người yêu Tần Hoài từ xa coi đời, lại một sinh mệnh nữa tan theo gió mưa và chiếc áo tơi, kết cục là như nhau.